thành phố Kobe, Nhật Bản, tháng 5 năm 2011. Tại một con đường nhỏ vắng lặng, cảnh sát phát hiện một chiếc xe tải đông lạnh màu trắng nằm im lìm. Khi cánh cửa sau bật mở, một luồng khí lạnh buốt ùa ra, mang theo mùi nồng nặc của tử khí và sự tang tóc. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, một thi thể nam giới bị quấn chặt trong nhiều lớp chăn hiện ra. Nạn nhân là Shimoyama, một tay súng khét tiếng vừa mới nếm trải hương vị tự do sau 5 năm bóc lịch. Kết quả khám nghiệm pháp y cho biết người đàn ông này chết do ngạt thở và thời điểm tử vong được xác định là vào sáng cùng ngày. Trên cổ tay và mắt cá chân của anh ta vẫn còn in hằn những vết cắt sâu của dây thừng, minh chứng cho một cuộc hành quyết kéo dài, chậm rãi và tàn khốc. Điều gì đã khiến một kẻ sưng sò như Shimoyama lại bị săn đuổi và sát hại ngay khi vừa ra tù? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Cảnh sát ngay lập tức thành lập đội điều tra. Đây chắc chắn không phải là tai nạn. Vì những dấu vết còn lại trên cơ thể nạn nhân, vết chói sâu ở cổ tay, mắt cá chân, dấu hiệu bị giam giữ và tra tấn, cho thấy một kịch bản rõ ràng rằng có thể anh ta đã bị bắt cóc, bị kiểm soát trong một khoảng thời gian đủ dài trước khi bị sát hại. Từ đây hồ sơ của Shimoyama được lật lại. Anh ta từng là thành viên của băng đảng xã hội đen lớn nhất Nhật Bản. Trong thời gian hoạt động, Shimoyama được biết đến là một người có năng lực, từng tham gia vào nhiều hoạt động bạo lực của băng nhóm. Và trong số đó có một sự kiện đáng chú ý. Năm 1999, Shimoyama được giao nhiệm vụ tấn công một doanh nhân kinh doanh pachinko, ông Chen Dafu. Cuộc tấn công được lên kế hoạch như một hành động răn đe, nhưng đã vượt khỏi kiểm soát, khiến ông ấy tử vong ngay tại hiện trường. Shimoyama sau đó ra đầu thú và nhận án tù hơn 5 năm. Vụ án kết thúc về mặt pháp lý, nhưng với gia đình nạn nhân, nó chưa bao giờ kết thúc. Con trai Chen Dafu, Chen Chunjen, chứng kiến sự sụp đổ của gia đình mình sau cái chết của cha. Tài sản vẫn còn, nhưng danh tiếng, quyền lực và trật tự bên trong đã bị phá vỡ. Anh ta không xem đó là một tai nạn, mà là một món nợ phải được trả. Vì thế, Chen không còn là một cái tên nằm ngoài lề. Anh ta trở thành trung tâm của giả thuyết điều tra. Một người đàn ông thành đạt điều hành chuỗi pachinko quy mô lớn. Doanh thu của hệ thống này đạt mức rất cao, mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như tài chính, quảng cáo và dịch vụ, bất động sản, xe sang. Tất cả tạo nên một hình ảnh hào nhoáng của một người có địa vị. Nhưng càng đi sâu, các điều tra viên càng nhận ra một điểm bất thường. Chen không chỉ giàu, anh ta còn có khả năng kiểm soát được mọi thứ xung quanh. Một trong những chi tiết đầu tiên gây nghi ngờ nằm ở chính các tiệm pachinko mà anh ta điều hành. Theo quy định tại Nhật Bản, các cơ sở này phải tuân thủ hệ thống cấp phép nghiêm ngặt và máy móc không được phép chỉnh sửa trái phép. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện nhiều thiết bị trong hệ thống của Chen đã bị can thiệp, làm thay đổi tỷ lệ thắng thua. Ở các trường hợp tương tự, các cơ sở khác thường bị đình chỉ hoạt động ngay lập tức. Nhưng với Chen điều đó không xảy ra. Các tiệm của anh ta vẫn tiếp tục vận hành, thậm chí còn mở rộng hơn. Sự khác biệt này khiến đội điều tra ngầm hiểu. Chắc chắn Chen có một mạng lưới bảo vệ phía sau. Mất gần 2 tháng sau khi phát lệnh truy nã, căng não điều tra, cái tên đầu tiên bị bắt giữ là Ru, một người bạn thân 10 năm của Chen. Không giống Chen, Ru không có lớp vỏ doanh nhân. Khi bị bắt, hắn thừa nhận ngay lập tức rằng chính hắn là người phục kích Shimoyama, tấn công từ phía sau và đưa nạn nhân lên xe. Sau khi bị bắt cóc, Shimoyama bị đưa đến một nhà kho. Trong lời khai, Ru mô tả quá trình diễn ra trong đêm cuối cùng. Nạn nhân bị trói, đánh đập. Đến sáng hôm sau, Shimoyama tử vong do ngạt thở. Từ lời khai của Ru, Shimoyama không phải trường hợp duy nhất nằm dưới mũi dao của Chen. Trường hợp đầu tiên được cơ quan điều tra công bố là một giám đốc công ty quảng cáo. Nguyên nhân ban đầu là một khoản nợ lớn khoảng 1 tỷ yên. Khi ông ta không trả, Chen cắt đứt hợp tác. Nhưng thay vì dừng lại ở tranh chấp tài chính, sự việc chuyển sang bạo lực. Ông ta bị bắt cóc ngay tại nơi làm việc, bị đưa đến một nhà kho, giam trong một chiếc lồng kim loại rất nhỏ. Thời gian giam giữ là hơn 1 năm. Cho đến khi anh ta chết, thi thể sau đó bị phân hủy hoàn toàn bằng lò thiêu. Khi cảnh sát tìm ra, tất cả chỉ còn lại dấu vết DNA của nạn nhân trên chiếc lồng sắt. Một trường hợp khác, tên đầu sỏ trong băng xã hội đen được cho là nắm giữ thông tin về cái chết của cha mà Chen muốn khai thác. Ông ta bị bắt cóc, đưa đến nhà kho, bị trói, bị nhét vào túi ngủ kín và chết do ngạt thở. Sau đó thi thể bị phân ra thành nhiều phần và quăng vào lò thiêu. Khi cảnh sát kiểm tra lò thiêu, họ chỉ thu được 18 mảnh vật chất có khả năng là xương người. Mô hình lặp lại ngày càng rõ, bắt cóc, giam giữ dài ngày, tra tấn, giết người, xóa dấu vết gần như hoàn toàn. Và trong toàn bộ các vụ việc này, có một điểm chung rằng không có bằng chứng trực tiếp cho thấy Chen Chun-jen có mặt tại hiện trường. Anh ta không xuất hiện khi bắt cóc, không xuất hiện khi giết người, càng không xuất hiện khi phi tang. Mặc dù trong lời khai của các nhân chứng, Chen là người ra quyết định hạ sát một ai đó, cung cấp tiền và kiểm soát toàn đường đi nước bước. Cuộc truy lùng Chen chính thức bắt đầu. Mỗi lần lần ra một địa điểm, hắn đã rời đi trước đó. Không có dấu hiệu cho thấy hắn hoảng loạn hay vội vã. Ngược lại, toàn bộ hành vi di chuyển cho thấy một sự chủ động, như thể hắn luôn đi trước cuộc điều tra một bước. Hắn hiểu rõ hệ thống pháp luật, hiểu rõ những gì có thể và không thể chứng minh. Và quan trọng hơn, hắn hiểu rằng nếu không có bằng chứng trực tiếp, việc bắt giữ chỉ là bước khởi đầu. Ròng rã 2 tháng, kẻ cầm đầu này vẫn nằm ngoài vòng kiểm soát của lực lượng chức năng. Đến tháng thứ 10, cảnh sát cuối cùng cũng xác định được vị trí của Chen tại một khách sạn sang trọng. Khi bị bắt, hắn không lẩn trốn và cũng không chống cự. Hắn xin chạy nốt 10 km cuối cùng trước khi tra tay vào còng sắt. Trong suốt quá trình điều tra, những dấu hiệu về lực cản vô hình liên tục xuất hiện. Những địa điểm nghi ngờ bị dọn sạch trước khi cảnh sát tiếp cận. Một số lời khai thay đổi bất thường trong quá trình xét xử. Chen sử dụng tiền để xây dựng một hệ sinh thái bảo vệ, các mối quan hệ, các lớp vỏ pháp lý và khoảng cách đủ lớn giữa mình với hành vi phạm tội. Mỗi lớp như vậy đều làm giảm khả năng bị truy cứu trực tiếp. Đó là lý do vì sao dù các mắt xích bên dưới lần lượt bị bắt, Chen vẫn bình an vô sự. Tại tòa, Chen xuất hiện với phong thái đĩnh đạc, thuê những luật sư lừng danh nhất để tìm kiếm từng kẽ hở nhỏ nhất của luật pháp. Thậm chí ngay khi đang bị tạm giam, Chen vẫn đủ quyền lực để kiện ngược lại cảnh sát vì hành vi thẩm vấn sai quy định và thắng kiện ngay tại tòa. Tháng 5 năm 2018, vụ án chính thức được đưa ra xét xử. Đây trở thành cột mốc lịch sử của tư pháp Nhật Bản với 207 ngày xét xử và 70 phiên tòa ròng rã. Trước vành móng ngựa, Chen xuất hiện trong bộ vest lịch lãm. Mái tóc dài buộc gọn sau gáy toát lên vẻ nho nhã của một doanh nhân thành đạt. Luật sư của Chen là một người dày dạn kinh nghiệm, đã tung ra một bài diễn thuyết đầy cảm xúc kéo dài 30 phút. Ông ta xoáy sâu vào việc thi thể của các nạn nhân và hung khí không bao giờ được tìm thấy, cho rằng các cái chết đó chỉ là tai nạn trong lúc tra hỏi. Còn hành vi sát hại Shimoyama là một sự trả thù có thể thông cảm được sau nỗi đau mất cha. Dựa trên bằng chứng thép, Ryu trực tiếp giết 2 người, còn Chen chỉ bị buộc tội liên quan trực tiếp đến một cái chết. Ryu kẻ trực tiếp nhúng tay vào máu theo lệnh của Chen, nhận bản án tử hình. Còn Chen kẻ chủ mưu, người cung cấp tài chính và giật dây toàn bộ chuỗi tội ác lại chỉ nhận án chung thân. Vụ án kết thúc, khép lại một chương đen tối kéo dài suốt 2 thập kỷ. Dẫu vậy, dư luận Nhật Bản vẫn không khỏi bất mãn. Người ta tin rằng sức mạnh của đồng tiền và thân phận đã giúp Chen mua được một lối thoát cuối cùng khỏi giá treo cổ.